Trang văn nghệ chủ nhật.
Xin chào quý thính giả đang lắng nghe Trang văn nghệ chủ nhật trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái.
Phần đầu Trang văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn ghé thăm miền quê xinh đẹp Hòa Quang, Trấn Yên để cảm nhận sự đổi thay của mảnh đất này.
Chuyên mục Góc văn học mời quý vị và các bạn lắng nghe tản văn Mùa chám lại về để hoài niệm những ký ức tuổi thơ với loại quả bình dị thân thương biết mấy.
Chuyên mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về văn hóa trong mâm rượu của người Thái Mường Lò.
Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ là cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với nghệ sĩ nhiếp ảnh Tuấn Vũ, hội viên Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, hội viên Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh về nội dung nhiếp ảnh Yên Bái đồng hành cùng sự phát triển của quê hương. Còn bây giờ, mời quý vị cùng bắt đầu Trang văn nghệ chủ nhật hôm nay.
Chân dung cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, là một xã vùng thấp của huyện Trấn Yên, những năm gần đây, diện mạo của xã Hòa Quang có sự thay đổi rõ rệt, nhất là khi Hòa Quang cán đích nông thôn mới năm 2019.
Cùng với việc phát triển kinh tế, đời sống văn hóa tinh thần của người dân cũng được nâng lên rõ rệt. Những bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc nơi đây, đặc biệt là loại hình nghệ thuật xình ca cao lan, vẫn luôn được giữ gìn và phát huy trong cuộc sống hiện đại.
Mục chân dung cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với Hòa Quang để cảm nhận sự đổi thay của vùng đất này qua phóng sự sau đây.
Đến thăm Hòa Quang vào một ngày tháng 8, chúng tôi không khỏi ấn tượng khi được hòa mình vào không gian xanh mát, ngập tràn sắc xanh của những vườn cây trái sum suê và những rừng quế vươn thẳng tắp, cảm nhận nhịp sống bình yên và vẻ đẹp mộc mạc của làng quê nông thôn mới. Điểm xuyết giữa màu xanh bạt ngàn của cây trái là những ngôi nhà xây khang trang được bao bọc bởi những lúa hoa xinh xắn, càng làm cho phong cảnh làng quê thêm tươi đẹp, thanh bình và đáng sống hơn bao giờ hết. Những năm gần đây, nhờ xây dựng nông thôn mới, người dân Hòa Quang không chỉ dừng lại ở kinh tế hộ gia đình mà đã biết liên kết, mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô, mô hình. Đến nay, xã đã có nhiều mô hình chăn nuôi trang trại, trồng cây ăn quả, cây lâm nghiệp và mở rộng sang chăn nuôi hàng hóa theo hướng tập trung theo chuỗi sản xuất. Từ việc liên kết sản xuất và chế biến, hiện toàn xã có hơn 1.200 hecta rừng sản xuất, hàng chục cơ sở chế biến gỗ như ván bóc, xẻ, mộc dân dụng, góp phần giải quyết tốt vấn đề việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, trồng cây lâm nghiệp đã và đang được chính quyền cùng người dân nơi đây đặc biệt chú trọng. Trong đó, cây quế được thị trường đón nhận và đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho những người trồng quế nơi đây. Là một trong những hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế ở địa phương, ông Trương Quang Chính ở thôn 1 được nhiều người biết đến và ngưỡng mộ bởi sự bứt phá vượt khó vươn lên. Thành quả cơ ngơi mà gia đình ông có được ngày hôm nay là cả một quá trình cố gắng không ngừng nghỉ của người nông dân giàu ý chí và nghị lực. Gắn bó với Hòa Quang từ những ngày thơ ấu, ông Chính luôn mang trong mình khát vọng về một cuộc sống ngày càng tốt đẹp trên mảnh đất ông coi là quê hương thứ hai. Cũng như bao người dân Hòa Quang, dựa vào lợi thế diện tích đồi có sẵn, ông đã tập trung trồng cây lâm nghiệp để phát triển kinh tế, trong đó có hơn 4 hectare quế, keo, bồ đề ở nhiều độ tuổi khác nhau. Tuy nhiên, nguồn thu từ cây lâm nghiệp chưa thực sự mang lại cho gia đình ông cuộc sống như ý muốn. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng ông Chính vẫn luôn trăn trở với câu hỏi làm thế nào để cuộc sống gia đình mình ngày càng khấm khá hơn. Thế rồi, sau nhiều lần đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm từ những mô hình làm kinh tế giỏi, nhất là sau khi tham gia các lớp tập huấn ở địa phương, lại được chính quyền tạo điều kiện, ông đã mạnh dạn chuyển hướng đi mới, đó là đầu tư trang trại để chăn nuôi gia cầm. Ông Chính chia sẻ.
Qua các cái đợt tập huấn do Ủy ban nhân xã mở tại thôn chúng tôi, tức là về chăn nuôi và trồng trọt, thì chúng tôi qua xem về cái tình hình chăn nuôi con gà như thế, là đối với lại cái thời gian bây giờ như thế là rất tốt. Vì vậy gia đình chúng tôi cũng tiến hành chăn nuôi gà thì cũng vào khoảng 4 đến 5 năm nay. Thì nói chung thì cái bước đầu thì chúng tôi tức là về xây dựng chuồng trại thì cũng rất là gặp khó khăn, thế nhưng được cái sự động viên, để là giúp đỡ hỗ trợ của chính quyền địa phương, nên là chúng tôi cũng đã hoàn thành tốt cái giai đoạn ban đầu. Và đến năm thứ hai thì chúng tôi tiến hành nuôi thì nói chung là cũng rất là tốt. Thế mà nó cái đầu ra nó qua cái tình hình cái dịch bệnh cho nên là nó có cái hạn chế. Là vì là cái cám thì nó cao mà lại giá gà ra thì lại rẻ. Đến năm 2002 này thì cái tình hình dịch bệnh thì nó ổn định, thì giá gà thì nó đã tăng lên. Thì hiện như nửa vừa rồi là chúng tôi cũng đạt được, tức là nuôi 4.200 thì cũng đạt được gần 9 tấn. Đấy, thì giá là bán với cái giá 70, vì vậy cho nên là cũng nửa vừa rồi là thu nhập cũng đạt được tầm khoảng trừ chi phí rồi còn được tầm 100 triệu. Tính là tất cả một năm là nuôi được 3 đứa thì chúng tôi cũng rất là phấn khởi.
Vạn sự khởi đầu nan, thời gian đầu ông Chính cũng như nhiều hộ chăn nuôi gia cầm ở Hòa Quang gặp không ít khó khăn khi chưa có kinh nghiệm, lại thiếu vốn và thất bại là điều không tránh khỏi. Dịch bệnh, mất giá khiến ông thiệt hại không ít. Nhưng không vì thế mà người nông dân này nản lòng hay bỏ cuộc. Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, thành công đã đến với gia đình ông Chính khi có được những lứa gà khỏe mạnh, đáp ứng nhu cầu của thị trường với đầu ra ổn định. Với bản tính cần cù, siêng năng và không khuất phục trước khó khăn, gia đình ông Chính đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, trở thành một trong những tấm gương tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế ở địa phương. Ông Chính vui vẻ cho biết ông rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của gia đình.
Tôi thì có tổng cái diện tích của tôi là tầm vào khoảng hơn 4 ha. Thế thì hiện nay là chúng tôi cũng đã trồng quế cả. Thì tôi trồng theo từng cái chu kỳ một. Tức là một loại 15 năm rồi, một loại thì 6-7 năm. Thì nói chung là cũng tôi cũng thấy rằng là từ chăn nuôi gà và trồng quế thì tôi thấy là đưa đến cái thu nhập và cái hiệu quả cho gia đình chúng tôi, như vậy là ngày một cái phát triển tốt.
Nhờ có những điều kiện thuận lợi về khí hậu, đất đai, nhiều gia đình ở Hòa Quang đã chuyển từ trồng lúa, hoa màu sang trồng quế và chăn nuôi gia cầm. Hiệu quả trông thấy rõ rệt khi ngày càng có nhiều gia đình trở nên khá giả và thu nhập ổn định hàng năm, khiến người dân yên tâm gắn bó với đồng đất quê hương. Bộ mặt nông thôn của vùng quê Hòa Quang cũng đổi thay từng ngày, trở thành miền quê đáng sống đối với người dân nơi đây. Có được những thành quả hôm nay đều là sự nỗ lực không ngừng của chính quyền và nhân dân trong xã. Từ sự khơi dậy sức dân cùng chung tay thực hiện hiệu quả công cuộc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đã mang đến cho Hòa Quang một diện mạo mới tươi sáng và ấm no hơn. Ông Nguyễn Thành Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên cho biết.
Cái kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng nông thôn mới nói chung thì cái đầu tiên có thể cảm nhận thấy đó là cái bộ mặt của nông thôn là thay đổi theo cái hướng rất là tích cực. Từ những cái hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng bằng cái sự nhà nước và nhân dân cùng làm, trong đó thì cái người dân là được làm chủ, thế và có cái sự tham gia đóng góp rất là tích cực. Đường giao thông, hệ thống đường điện chiếu sáng, kinh tế hộ gia đình, nhà cửa, thế và đặc biệt là các cái mô hình phát triển sản xuất thực hiện theo cái nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy xã đề ra trong cái nhiệm kỳ 2020-2025. Thì đối với xã Hòa Quang đặt cái mục tiêu là tiếp tục xây dựng, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, thế và xây dựng 6/6 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn kiểu mẫu. Thì năm 2020 là chúng tôi đạt chuẩn thôn 4, năm 2021 vừa qua thì đã đạt chuẩn thôn 3, thế còn lại mục tiêu thì còn lại 4 thôn nữa thì chúng tôi sẽ đang tiếp tục xây dựng và phấn đấu là từ giờ đến năm 2025, trước khi kết thúc cái nhiệm kỳ của năm 2025 thì 6/6 thôn là sẽ đạt chuẩn thôn nông thôn kiểu mẫu.
Đời sống kinh tế phát triển, đời sống văn hóa của người dân Hòa Quang cũng được nâng lên rất nhiều. Đến nay, thôn nào ở Hòa Quang cũng có đội văn nghệ và hoạt động sôi nổi. Tiêu biểu là câu lạc bộ Sình Ca Đá Cháy do nghệ nhân Nịnh Quang Thanh làm chủ nhiệm. Xuất phát từ mong muốn giữ gìn và bảo tồn những giá trị quý giá của sình ca cao lan, nghệ nhân Nịnh Quang Thanh đã tập hợp những người có niềm yêu thích sình ca để đến với câu lạc bộ. Sinh hoạt đều đặn vào chủ nhật hàng tuần, mỗi buổi sinh hoạt các thành viên đều có mặt từ rất sớm và dường như đó là một ngày hội vui để họ được hát, được gặp những người cùng chung niềm đam mê. Các thành viên vui vẻ rủ nhau cùng đi sinh hoạt, cùng trao đổi chuyện trò vì ý nghĩa của những lời ca mới học được về sự tiến bộ trong giọng hát của mình. Đó cũng là những giây phút bao mệt nhọc lo toan của cuộc sống tan biến để cháy hết mình với câu hát sình ca. Câu lạc bộ Trình Ca Đá Cháy đã có nhiều hình thức sinh hoạt học tập để thu hút được nhiều lứa tuổi cùng tham gia. Đặc biệt, câu lạc bộ đã bước đầu truyền dạy cho những thành viên mới chỉ từ 6 đến 10 tuổi. Học hát sình ca không dễ bởi các bài sình ca cổ đều được ghi bằng chữ Nôm, dù đã được phiên âm sang tiếng Cao Lan, nhưng lớp trẻ Cao Lan ngày nay chủ yếu nói tiếng Việt, ít người nói tiếng nói của dân tộc mình. Thế nhưng, với niềm đam mê và mong muốn lưu truyền lại vốn quý dân tộc, nghệ nhân Nịnh Quang Thanh và các thành viên cao tuổi trong câu lạc bộ Sình Ca Đá Cháy đã truyền dạy cho các em nhỏ hát sình ca. Có thể các em còn chưa hiểu hết ý nghĩa của mỗi lời hát, nhưng lâu dần, mạch nguồn dân tộc cứ âm ỉ cháy sẽ nhen lên ngọn lửa tình yêu văn hóa dân tộc. Và chính các em sẽ là thế hệ tiếp nối niềm đam mê của thế hệ đi trước để giữ gìn những câu hát sình ca quý báu mà cha ông để lại. Nói về những việc làm và mong muốn của mình, nghệ nhân Nịnh Quang Thanh chia sẻ.
Để làm thế nào đưa được cái câu lạc bộ hát sình ca này phải duy trì thường xuyên và phải luyện được, nhất là con cháu của mình. Phải là biết nói tiếng Cao Lan, biết hát tiếng Cao Lan. Và dần dần chúng tôi sẽ khôi phục lại các lễ hội cầu mùa, cầu mưa và những làn điệu hát du luyến lấy, hát khóc gọi. Gặp nhau giao lưu, mang lời ca tiếng hát để đến biểu diễn cho bà con và cùng thưởng thức những bản sắc văn hóa dân tộc và tìm hiểu lại cội nguồn cho dân tộc Cao Lan. Nắm bắt được là chúng ta học hỏi cùng nhau làm nào phấn khởi, đoàn kết, là phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn kiểu mới thành công mà xanh sạch làng bản và trồng nhiều cây làm giàu gia đình và xã hội.
Hòa cuồng những ngày tháng 8 ngập tràn sắc xanh của những đồi quế vươn mình trong nắng, màu xanh của hy vọng, của sức sống khiến người ta liên tưởng đến một cuộc sống giàu có. Dẫu vẫn có những khó khăn, nhưng với bàn tay cần mẫn, khối óc sáng tạo, đặc biệt là tình yêu với mảnh đất quê hương và khát vọng làm giàu, những người dân nơi đây đã biết biến đất đai thành những mùa quả ngọt. Hãy cứ cần mẫn, chăm chỉ, đất đai sẽ không phụ công người chăm bón. Và trên mảnh đất Hòa Quốc hôm nay, những mùa quả ngọt vẫn nở rộ, đơm hoa kết trái.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Màu Xanh Hòa Quốc của tác giả Diệu Thuần, Đỗ Hoài. Tiếp nối trong văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục Góc Văn Học. Góc Văn Học. Quý vị và các bạn thân mến, khi cái nắng hè oi ả qua đi, nhường chỗ cho những cơn gió thu se lạnh, cũng là lúc một mùa tráng lại về.
Trong ký ức của mỗi người, quê hương yêu dấu luôn bất chợt hiện về khi ta bỗng bắt gặp một hương vị thân thuộc nào đó. Và vị bùi bùi, chát chát nơi đầu lưỡi mà ngọt đậm trong cổ của quả chám cũng chính là một hương vị thân thuộc như thế. Qua tản văn, mùa chám lại về, quý vị sẽ hiểu hơn những cảm xúc sâu lắng mang bao nỗi niềm hoài niệm tuổi thơ.
Sáng sớm nay qua chợ, thấy người ta đã bán chám. Những miếng chám được tách bổ vàng ươm, bày gọn ghẽ trên mẹt của một bà hàng rau nhanh nhậu. Bỗng nhớ những mùa chám xa lắc, xa lơ, ủ đầy hương vị của tuổi thơ. Mẹ tôi thích ăn chám, nên lúc đi chợ, dù luôn tâm niệm không mua thứ gì đầu mùa, nhưng vẫn xà vào hàng chám. Những quả chám xanh màu, của quả xoan ta nhưng to hơn, thuôn dẹt hai đầu. Hồi bé khi biết tên quả chám, lại không thể không thắc mắc. Tên lạ quá, tên lạ và hình thức không đẹp, nhưng ăn lại rất ngon. Chám mang về, mẹ dành cả buổi trưa để luộc, tách và phơi. Tôi ngủ chưa dậy, đã thấy một cây dần bày đầy những miếng chám như đoàn thuyền nhỏ đang tắm nắng bên thềm. Và tôi đó, thế nào bữa cơm cũng sẽ có món chám đập dập kho thịt ba chỉ. Ôi, nồi thịt kho chám của mẹ, chỉ nghĩ đến thôi đã tứa nước miếng. Chám như đã hút hết cái béo, cái ngậy của thịt, để mỡ, thịt quyện chặt vị bùi, vị chát của chám, hòa thành thứ hương vị thơm ngon không thể cưỡng. Chẳng biết nồi cơm hết veo từ bao giờ mà sao vẫn thấy thòm thèm, chỉ những quả chám lặng lẽ ánh nhìn như khiêu khích. Rồi suốt tháng 7, tháng 8 ấy, với lọ chám ngâm mắm, mẹ đi làm đồng từ sớm mai hay về khi chiều muộn, vẫn yên tâm có nồi cơm dẻo vùi trong bếp tro chờ sẵn. Để chỉ một loáng thôi, bữa ăn đã rộn ràng với những món chế biến từ chám. Thậm chí khi chưa kịp mua gì, chỉ một bát nước luộc, đĩa rau xanh mướt với mấy miếng chám ngâm mà hương vị đồng quê ngọt lành đã dâng lên đủ đầy và thư thái. Người ta hay nhớ món cà món tương khi gợi nhắc quê nhà, nhưng với mẹ, với tôi, chám mới đậm đà và gây thương nhớ nhất. Chị em tôi lúc bé luôn mong chờ mùa chám của mẹ, bởi sẽ được chia phần những hạt chám cứng đanh, sắc nhọn hai đầu, mà khi dùng dao chặt đôi là vỡ ra cả một miền thích thú. Trong mỗi lỗ nhỏ tí xíu là phần nhân chám trắng xanh, bùi bùi, man mát. Còn gì thú vị hơn khi tự tay chặt được một hạt chám thành hai nửa bằng nhau, tăm tắp, rồi tỉ mẩn khêu từng chút nhân quý giá bỏ vào miệng, chậm chậm nhai để tận hưởng thành quả ngọt ngào. Ăn xong sẽ đến màn thi nhau cắm đầu nhọn của hạt chám xuống nền đất. Hết một chám là cả gian bếp cứ như đã được thay một lớp nền mới vô cùng lạ mắt. Trẻ con bây giờ không còn mấy đứa biết đến vị ngậy bùi của nhân chám, mà bếp cũng không còn nền đất để cắm hạt, dù mùa chám vẫn đúng hẹn lại về. Tôi lớn lên, đi nhiều nơi mới biết không chỉ có chám xanh mà còn chám đen. Biết nhựa chám còn dùng để làm hương, hương đen làm bằng nhựa chám, không thơm đậm như trầm nhưng cháy lâu. Với chúng tôi, hương đen có mùi rất đặc biệt, mùi của Tết. Bởi hễ khi nào mẹ mua mấy bó hương đen dài là biết Tết sắp về. Mùi hương đen ủ suốt tháng riêng gợi bao nhiêu là thân thuộc. Hình như hơi vị của đất đồi, trung du lặn sâu đâu đó trong vị quả, mùi hương rồi len lỏi trong hồn người những yêu thương và mong nhớ. Và không biết từ bao giờ thấy mình cũng đợi chờ mùa chám tháng 7, tháng 8. Tôi đứng tần ngần, nhìn mẹ chám của bà hàng rau giữa chợ, chợt nghĩ không biết năm nay mẹ đã kịp mua chám đầu mùa.
Quý vị vừa lắng nghe tản văn Mùa chám lại về với những dòng cảm xúc thân thương về gia đình và quê hương yêu dấu. Tiếp nối là chuyên mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận. Yên Bái vẻ đẹp bất tận.
Thưa quý vị và các bạn, nói đến văn hóa Thái Mường Lò, nhiều người nghĩ ngay đến những điệu xòe nồng say, những câu khắp chữ tình cùng bao câu chuyện huyền thoại như Sự tích hoa ban, chuyện cầm hánh đánh giặc cờ vàng, chuyện về nặm tốc tát cùng rất nhiều lễ hội độc đáo.
Song không chỉ có vậy, người Thái Mường Lò vẫn còn có văn hóa ẩm thực mang nét đẹp rất riêng biệt. Các món ăn của người Thái Mường Lò vừa giản dị dân dã, vừa chứa đựng bao điều sâu xa về đất trời, lửa nước, âm dương ngũ hành và triết lý nhân văn sâu sắc.
Ngay trong văn hóa uống rượu, mời rượu, chúc tụng nhau khi có khách đến chơi nhà, người Thái cũng có những quy tắc nhất định và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Văn hóa trong mâm rượu người Thái Mường Lò để hiểu rõ hơn ý nghĩa và nét đẹp của phong tục này.
Cộng đồng người Thái Mường Lò sống tập trung thành bản mường ở các thung lũng, lòng chảo, cách nhau không xa, thích nghi với sở trường trồng lúa nước, trồng bông, dệt vải thổ cẩm. Vùng Mường Lò vẫn có câu người Khơ Mú ăn theo lửa, người Thái ăn theo nước để nói về phương thức canh tác cũng như địa hình sinh sống của hai dân tộc bản địa lâu đời của vùng đất này. Là cư dân của nền văn minh lúa nước, người Thái rất coi trọng lúa, gạo, gà, cá, các loại rau rừng và rau củ trồng trọt. Người Thái Mường Lò vẫn giữ được nếp 3-4 thế hệ cùng chung sống hòa thuận trong một mái nhà. Có được điều đó bởi họ rất coi trọng các quy tắc nề nếp trên dưới trong gia đình. Khi ngồi mâm cơm cũng có quy tắc nhất định và các thế hệ luôn ý thức tự giác thực hiện. Ví dụ như người ngồi phía đầu mâm bên cạnh cửa sổ bao giờ cũng phải là người đàn ông lớn tuổi hoặc người đàn ông làm chủ gia đình. Những người phụ nữ Thái sẽ không bao giờ được ngồi ở vị trí đó mà chỉ được ngồi ở phía đối diện. Nói đến nét đẹp trong văn hóa ẩm thực của người Thái Tây Bắc, không thể không nói đến tục lệ uống rượu. Trong tiệc rượu tiếp khách, bao giờ chủ nhà cũng đặt ở đầu mâm hai chén nhỏ gọi là chén nóng. Khi chủ và khách nâng chén đầu tiên, trước khi uống, bao giờ cũng rót vào hai chén rượu đó và rót xuống khe sàn chút rượu từ chén của mình. Rồi chủ và khách khắp mời lẩu, tức là hát mời rượu. Lời hát thường có ý nghĩa hỏi thăm và chúc nhau những điều tốt lành, chén rượu trở thành chén tình, chén nghĩa. Người Thái Mường Lò quan niệm rằng con người sống luôn có hồn vía của người âm. Những người thân đã khuất sẽ đi cùng, phù hộ độ trì cho mình mọi nơi, mọi lúc, nhất là những lúc đi xa nhà, thăm anh em, họ hàng, bạn bè, cũng như trong các đám hiếu hỉ. Bởi vậy, từ người già đến người trẻ. Trước khi ăn uống, mọi người đều không quên rót đi vài giọt rượu đầu tiên của chén rượu, với tâm niệm luôn tưởng nhớ đến người âm đang vô hình ở đâu đó quanh mình. Lúc có ăn có uống cũng không dám dùng trước mà phải mời họ ăn trước, sau đó mọi người mới ăn uống để chúc tụng nhau. Ông Chu Văn Luật ở thôn Đêu 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ cho biết, tâm niệm của người Thái là lúc nào ở đâu cũng có hồn vía của người chết, người ta đi theo mình. Lúc mình ăn, mình uống, họ cũng đòi ăn. Nếu mình không làm như vậy thì họ không được ăn. Ngồi vào mâm, cầm chén rượu lên, phải đổ xuống sàn để cho cái hồn, cái vía của những người đã khuất đi theo mình uống trước. Làm như thế, họ được ăn rồi thì họ sẽ luôn phù hộ độ trì cho mình, làm cái gì cũng suôn sẻ, gặp nhiều may mắn. Không chỉ rót đi vài ba giọt rượu đầu tiên trước khi ăn uống, nhiều người còn lấy một miếng cơm, một miếng thịt và một chén rượu trong mâm ném đổ ra ngoài nhà cho người âm ăn trước. Những người làm thủ tục này thường là người đã có bố hoặc mẹ hay vợ hoặc chồng đã khuất. Còn lúc lên nương lên dãy vào rừng hái lượm, dù không uống rượu nhưng khi ăn cơm, mọi người vẫn thường lấy miếng cơm, miếng thịt ném ra ngoài để mời các đấng thần linh ăn trước. Làm như vậy, trong tâm mọi người sẽ thấy thanh thản hơn. Đây là một trong những thủ tục tùy tâm của mỗi người. Cách thể hiện cũng rất đơn giản, không tốn kém, không bắt buộc, nhưng được cộng đồng người Thái rất tuân thủ, nên nét văn hóa này vẫn được truyền từ đời này qua đời khác. Đặc biệt trong mâm cơm mời khách của người Thái, hoặc khi nhà có gia đình ở bên ngoại, tức bên vợ, đến ăn cơm cùng với gia đình, thì lúc nào chủ nhà cũng phải có hai chén rượu đặt cạnh nhau trên mâm, thể hiện sự hiếu khách, kính trọng đối với gia đình bên ngoại. Hai chén rượu này chỉ đặt trong mâm rượu mà không ai được uống. Chỉ đến khi kết thúc cuộc vui, khách xin phép ra về thì hai chén rượu này mới được gia chủ nâng lên, trân trọng mời khách quý uống. Lúc này, người được mời rượu có thể uống luôn hoặc rót san sẻ cho mọi người trong mâm cùng uống, coi đó là chén phúc lộc chia cho mọi người cùng hưởng. Có thể nói, tục lệ rót đi vài ba giọt rượu đầu tiên khi ăn uống vào chén nóng trong mâm cơm tiếp đãi khách là một nét đẹp thể hiện lòng hiếu kính với tổ tiên và vẫn được bà con người Thái duy trì cho đến ngày nay.
Thời gian còn lại của trang văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ. Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ. Chuyên mục Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ hôm nay, mời quý vị lắng nghe cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với nghệ sĩ nhiếp ảnh Tuấn Vũ, hội viên Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, hội viên Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh về nội dung nhiếp ảnh Yên Bái đồng hành cùng sự phát triển của quê hương.
Thưa quý vị và các bạn, nhiếp ảnh là môn nghệ thuật có sức lan tỏa rất lớn, nhất là trong lĩnh vực phát triển du lịch. Với tỉnh Yên Bái của chúng ta thì nhiếp ảnh đã và đang đóng góp quan trọng vào việc giới thiệu, quảng bá và phát triển du lịch tỉnh nhà. Trong đó, phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của các hội viên chi hội nhiếp ảnh thuộc Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Yên Bái. Chương trình hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với nghệ sĩ nhiếp ảnh Tuấn Vũ, hội viên Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, hội viên Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh về chủ đề nhiếp ảnh Yên Bái đồng hành cùng sự phát triển quê hương. Thưa nghệ sĩ nhiếp ảnh Tuấn Vũ, khi tham gia các cuộc thi ảnh trong tỉnh, trong nước và quốc tế, thì Tuấn Vũ thường chọn những đề tài gì về quê hương Yên Bái để đưa vào trong tác phẩm nghệ thuật của mình?
Có thể nói Yên Bái nó là một cái vùng đất, là một cái mỏ tài nguyên về để anh em nghệ sĩ nhiếp ảnh sáng tác và quảng bá những cái hình ảnh đất và người Yên Bái đến công chúng, không chỉ riêng ở trong tỉnh, trong toàn quốc mà đi cả quốc tế. Với các những người làm lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là nhiếp ảnh, những cái người nước ngoài, người ta rất là yêu mến và rất là trân trọng những cái bản chất của con người vùng cao nơi đây. Thì là trong đó thì có thể nói là về cái đề tài con người đối với tôi mà nói thì là một cái đề tài sáng tác thì nó là muôn thuở và rất là đặc sắc, đặc biệt là những cái trang phục của đồng bào vùng cao, đặc biệt là những cái món ăn đặc sản, rồi những cái mà rất là thân thiện, gần gũi, ấm áp khi mà được tiếp xúc với họ. Mỗi chuyến đi như thế được cảm nhận mình sáng tác nhiếp ảnh và gặp được những cái bạn bè đồng nghiệp là người quốc tế, những người từ trong Nam ra ngoài Bắc, thì được nghe họ chia sẻ và đánh giá thì rất là cảm giác mình thêm yêu cái mảnh đất, yêu con người nơi đây và mình tự hào về cái miền đất mình đang sinh sống và mình đang công tác và thỏa sức đam mê và sáng tạo về nó. Đặc biệt thì phải nói thêm đó là về cái ruộng bậc thang Mù Căng Chải ở Yên Bái, không chỉ riêng Mù Căng Chải mà có thể nói là huyện Trạm Tấu rồi huyện Văn Yên thì bây giờ cũng khai phá rất nhiều về cái đề tài ruộng bậc thang của đồng bào người Mông sinh sống, thì có thể nói là đây đã trở thành huyền thoại trong lòng của mỗi nhiếp ảnh gia của tỉnh Yên Bái. Và nó cái nhất là cái đặc sắc nhất là cái đồi mâm xôi vừa rồi đã được ghi nhận là di tích quốc gia đặc biệt và được bảo tồn và lưu trữ để đưa đến hình ảnh đấy, quảng bá được đến bạn bè trong nước và quốc tế rất nhiều. Và thông qua những cái tác phẩm được giải như của chú Thanh Hiền đây thì có thể nói là rất là vinh dự, thì những cái tác phẩm về ruộng bậc thang Yên Bái đã được lan tỏa rất là mạnh mẽ đến độc giả không chỉ trong nước mà cả quốc tế với những cái giải thưởng và những cái tác phẩm được chọn triển lãm quốc tế.
À, Tuấn Vũ thân mến, Mai Hiền thấy rằng là tuy tuổi đời còn khá trẻ nhưng Tuấn Vũ cũng gặt hái được rất là nhiều thành công ở lĩnh vực nhiếp ảnh. Huy chương đồng Festival Nhiếp ảnh trẻ Việt Nam năm 2019, giải B giải thưởng của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Gần đây nhất thì 5 tác phẩm của Tuấn Vũ đã được chọn treo tại cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam và 3 tác phẩm được chọn tại Festival Nhiếp ảnh trẻ Việt Nam năm 2021. Vậy thì cảm xúc của Tuấn Vũ như thế nào khi mà các tác phẩm của mình được trao tặng những giải thưởng danh giá và có mặt tại các triển lãm ảnh uy tín?
Rất là bất ngờ và rất là vui khi mà những cái tác phẩm, những cái đứa con tinh thần của mình ra đời và được hội đồng giám khảo nghệ thuật quốc tế, hội đồng giám khảo Việt Nam và đặc biệt là cái lĩnh vực hiện tại mà với cái độ tuổi của mình đó là cái Festival Nhiếp ảnh trẻ toàn quốc, thì rất là vinh dự mà cũng niềm rất là hạnh phúc đối với những người mà đam mê nghệ thuật và sinh ra những đứa con tinh thần mà được mọi người đón nhận và ghi nhận nó. Đấy, phải có thể nói là chính cái mảnh đất Yên Bái thì đã tạo cho tôi thì nhiều cái là mình sinh ra, mình lớn lên và mình muốn cống hiến với nó để phát triển hơn nữa cái mảnh đất của mình đến với các độc giả ngoài nước, đấy, ở trong nước rồi các tỉnh thành những thứ là tìm hiểu đến tại sao mà biết Yên Bái lại có những cái ruộng bậc thang và cái nó đẹp đến như thế nào. Và phải nói là một người con sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Yên Bái thì tôi rất là tự hào và vinh dự khi được làm nghệ thuật và sáng tác và cống hiến ở trên cái mảnh đất này.
Vậy anh đánh giá như thế nào về vai trò của nhiếp ảnh với sự phát triển du lịch của quê hương Yên Bái đang gắn với sự phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc?
Gần đây nhất đó là cái triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam vừa qua thì là rất vinh dự. Yên Bái thì là có 18 tác phẩm của 8 tác giả được chọn treo quốc tế và Việt Nam. Trong đó thì có một cái tác phẩm đó là huy chương bạc của thầy giáo vùng cao là Phạm Paris. Phải nói là cái tác phẩm là ảnh nghệ thuật, ảnh báo chí thì khi mà nó có giá trị trong cái lĩnh vực nghệ thuật thì nó có sức lan tỏa và những cái phủ sóng rất là mạnh mẽ. Cái tác phẩm đó của người thầy giáo vùng cao đó thì là đã được lan tỏa rất là mạnh mẽ đến khi mà chú đưa lên cái phương tiện mạng xã hội thì là lan tỏa rất mạnh mẽ đến khách quốc tế và những cái người bạn từ Nam vào Bắc. Đấy, người ta rất là vui mừng và chúc mừng và rất là muốn đến khám phá Yên Bái. Bởi vì cái ruộng bậc thang đó thì lại không phải ở Mường Trải mà là ở huyện Trạm Tấu của tỉnh Yên Bái, là một trong những nơi có những cái ruộng bậc thang rất là đặc sắc. Thì với cá nhân tôi thì là phải nói là đánh giá rất cao về cái mảng nhiếp ảnh thì có một vai trò rất quan trọng trong với cái sức lan tỏa của nhiếp ảnh với công chúng, với những người độc giả, đặc biệt là những người du khách nước ngoài, để người ta khi mà cái đại dịch Covid-19 này qua đi thì sẽ rất là mong được cái sự đón nhận và những cái sự quan tâm của những người khách du lịch quốc tế đến với cả Yên Bái chúng ta.
Khi mà đến với vùng hồ Thác Bà của Yên Bái thì họ thực sự cảm thấy vô cùng tuyệt vời, bởi vì hồ Thác Bà của chúng ta được ví như là vịnh Hạ Long trên núi vậy. Vậy thì với những nghệ sĩ nhiếp ảnh như Tuấn Vũ thì cảm xúc của Tuấn Vũ ra sao trước vẻ đẹp của hồ Thác Bà?
Và khi mà mình bước chân đến huyện Yên Bình và nơi có những cái đảo xanh Thác Bà mà khi mình sử dụng flycam mình bay lên cao thì rất là bất ngờ với những cái hình ảnh và những cái dải đảo nơi đây, thì đúng là như chú Miền, nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền đây là một trong những người khám phá đi đầu về những cái tác phẩm để ở trong hồ Thác Bà đó, thì khi mà nhìn nó thì đúng là phải ví nó như một Hạ Long trên núi, rất là đẹp với cảnh sắc những cái dải đảo nó nối liền, rồi những con thuyền nhấp nhô trên cái mặt nước đấy, và hơn nữa là trên những cái mặt hồ thì có những cái vùng khai thác như là nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà thì nó tạo thành những cái điểm nhấn ở trên cái lòng hồ đó rất là đẹp, và gắn với cả công trình thủy điện thì khi mà nhìn nó thì làm cảm xúc thì phải nói là rất là tuyệt vời và dâng trào khi về đây sáng tác.
Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ nhiếp ảnh Tuấn Vũ đã dành cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Tin tưởng rằng với hoạt động quảng bá du lịch bằng hình ảnh được tổ chức trọng tâm, chuyên nghiệp, có định hướng của tỉnh, với sự tận tâm, nhiệt huyết tích cực quảng bá cho quê hương của các nghệ sĩ nhiếp ảnh, thì Yên Bái sẽ ngày càng thu hút được nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế đến để trải nghiệm, khám phá, đưa du lịch Yên Bái phát triển bền vững, xứng tầm với những lợi thế và tiềm năng sẵn có.
Đã đến lúc Trang Văn Nghệ Chủ Nhật phải nói lời tạm biệt tới quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Rất mong nhận được sự góp ý và cộng tác của quý vị để chương trình ngày càng sinh động, hấp dẫn hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.